Kính chào kính thưa nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cố bám Việt Nam Cộng sản loay hoay luồn lách mong sống sót. Tôi nhắc lại, cố bám Việt Nam Cộng sản loay hoay luồn lách mong sống sót. Cái mong sống sót của Việt Nam Cộng sản chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Và cái luồn lách để mà mong sống sót thì chúng ta cũng đã nói nhiều rồi. Hôm nay, thời sự tuần này, tôi chỉ muốn nói đến cái loay hoay mới nhất của Việt Nam Cộng sản trong tuần lễ vừa qua. Muốn thấy nó loay hoay như thế nào thì phải nhắc lại là tại sao Cộng sản nó mong sống sót. Tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản. Mà thế tiêu diệt tư bản không nổi, nó phải chống chung với tư bản. Chống chung với tư bản nó lại đem kinh tế thị trường vào cái bộ máy cộng sản của nó. Tôi đã đánh giá rằng nó rước địch vào nhà rồi. Nó chung sống với địch ở trong nhà nữa. Thì nó không thể tránh khỏi là những cái cơ cấu địch kinh của kinh tế thị trường mà nó giết vào nhà, thì nó đưa đến cái chết tất yếu của tất cả các thứ cộng sản. Cấu trúc kinh tế thị trường mà vào cấu trúc cộng sản, chúng ta nên nhớ rằng cấu trúc cộng sản là chủ nghĩa vô sản, không có coi tôn trọng quyền tư hữu. Mà cấu trúc của tư bản là người ta tôn trọng quyền tư hữu. Và muốn đi làm kinh tế thị trường thì phải có tiền tệ, phải có ngân hàng, phải có vốn, phải có chế độ lương bổng, phải có chế độ thuế khóa, làm sao tạo ra được sự công bằng trong xã hội. Mà cấu trúc cộng sản thì nó không chấp nhận những cái đó. Mà bây giờ nó giết những cái mà nó không chấp nhận vào, thì những cái cấu trúc của kinh tế thị trường nó vào sống chung với cấu trúc vô sản của cộng sản, thì những cái cấu trúc của kinh tế thị trường nó tương tác với nhau, nó tạo nên những cái hệ quả mà làm cho cái bộ máy cộng sản không làm việc, không hữu hiệu được, và nó sẽ tự chuyển hóa thành một cái gì khác. Thành vì thế cho nên khi mà đi vào kinh tế thị trường thì cộng sản nó bảo với nhau những thì phải những bốn nguy cơ đó là tụt hậu, là tham nhũng, là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mà muốn chống cái đó thì phải là không chạy hướng. Mà chính vì cái không chạy hướng đó nó vẫn là cộng sản đó, cho nên nó không thể tiêu diệt được ba cái nguy cơ kia thì nó phải tất yếu chết. Và Cộng sản Liên Xô đã chết vì lý do đó. Anh cộng sản sống sót ở bên Tàu, cũng như là cái đuôi cộng sản sống sót ở bên Việt Nam, nó đi vào kinh tế thị trường, nó điều chỉnh như là định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó thì nó là đi vào cái mà người ta đã biết trước rồi, là cái hậu quả, cái hệ quả ngoài ý muốn mà các nhà nghiên cứu thế giới đã đặt tên tiếng Mỹ là unintended consequences. Có nhiều người dịch là không liệu trước chứ unintended, nhưng mà tôi cho là ngoài ý muốn. Tóm lại là hệ kinh tế tư bản không chấp nhận cái định hướng xã hội chủ nghĩa, là vì anh vào kinh tế thị trường thì anh phải tuân theo cái luật chơi của kinh tế thị trường. Luật chơi của kinh tế thị trường không chấp nhận cái định hướng xã hội chủ nghĩa của anh. Luật chơi của kinh tế thị trường là cái gì? Là cái luật cung cầu. Thị trường là cái chợ, người ta sản xuất ra hàng hóa để đem ra chợ bán, và bán thì phải có người mua, và người mua đó phải có lợi tức đầy có tiền thì mới mua được. Vì thế cho nên đi vào kinh tế thị trường là phải tôn trọng cái tự do kinh doanh. Không có quốc doanh, không có sở hữu tập thể như là các cái chế độ cộng sản. Cộng sản chung sống với tư bản mà lại không tôn trọng luật chơi của kinh tế thị trường thì tất nhiên là bị phạt. Anh phải, người ta không chấp nhận kinh tế tập trung, không chấp nhận kinh tế kế hoạch, không chấp nhận kinh tế quốc doanh. Và từ khi vào kinh tế thị trường đến giờ thì Trung Cộng cũng như Việt Nam Cộng sản đã được thế giới tư bản cho sống chung với nhiều ưu đãi để nâng đỡ nó từ những nước lạc hậu chậm tiến và trở thành những nước ít nhất là có lợi tức trung bình như người ta, để có thể mua bán với người ta một cách sòng phẳng và công bằng. Nhưng mà nó vào kinh tế thị trường mà nó lại không tôn trọng cái luật chơi kinh tế thị trường, và người ta đã lơ là và làm ngơ cho nó mấy chục năm nay rồi, và bây giờ là đến lúc mà cụ thể là nước Mỹ đã lãnh đạo cái cuộc chiến tranh mậu dịch kinh tế thị trường với cái anh lãnh tụ cộng sản chống Pháp lãnh đạo, thì đã đến lúc người ta phải hỏi thăm sức khỏe các anh, rằng anh muốn sống chung với chúng tôi thì phải tôn trọng cái luật chơi của kinh tế thị trường, và nếu anh không tôn trọng luật chơi thì tối thiểu tôi đuổi anh ra khỏi kinh tế thị trường, tối thiểu là tôi đuổi cô lập anh, và nếu mà anh vẫn tiếp tục gian lận thì sẽ đi đến cấm vận, sẽ đi đến loại trừ, sẽ đi đến đối phó, sẽ đi đến đối địch. Đấy là cái tình hình mà cộng sản đi vào kinh tế thị trường mà không tôn trọng luật chơi của kinh tế thị trường thì nó đi như thế. Và vì cái đối phó, cái chuyển trục và chuyển chính sách của toàn thế giới tự do theo kinh tế thị trường thì anh Việt Nam Cộng sản cũng như anh Tàu Cộng rất là vất vả. Vì thế cho nên là vì cái tình thế chất chẹt đó và nó loay hoay luồn rách cô bám, và thời sự tuần qua cho chúng ta thấy là nó loay hoay những cái gì. Người ta, chúng tôi nhắc lại rằng thì Việt Nam Cộng sản được đưa vào kinh tế thị trường thì lập tức nó đưa ra cái kế hoạch là đổi mới 30 năm rồi nó vẫn như cũ và có khi tệ hơn cũ. Và bây giờ bạn bị hỏi thăm sức khỏe thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới đợt 2. Tức là đổi mới đợt 1 thì nó chỉ đưa ra cái là đổi mới hay là chết. Đến đổi mới đợt 2 đến đây khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Tức là, nhưng mà nó đổi mới nó chỉ có đi vào kinh tế thị trường mà đổi mới theo kiểu của Liên Xô mà không kịp cũng còn chết, là phải có hai chân. Một chân là đổi mới cái cơ cấu kinh tế để mà đi vào kinh tế thị trường như người ta, đồng thời phải đổi mới cái cơ cấu chính trị, xã hội, luật pháp để tôn trọng cái luật chơi của người ta. Mà nó chỉ có đổi mới có một chân, cái chân cơ cấu kinh tế, cái vấn đề chính trị và luật pháp nó lờ đi. Cho nên 30 năm rồi nó tiếp tục nó vi phạm cái luật chơi của kinh tế thị trường. Và vì thế sao đây bị phê bình thì anh cũng như là vào một trận đấu cầu bóng đá đó, mà anh vừa là cầu thủ bây giờ vừa là trọng tài, anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại quốc doanh, anh lại kinh tế tập trung thì không thể chấp nhận được. Và từ khi anh vào kinh tế thị trường bây giờ thế giới bắt buộc bắt anh ký cái gì anh cũng ký hết, nhưng mà anh ký xong rồi về anh không làm. Anh đổi mới cấu trúc kinh tế nhưng mà anh không đổi mới cấu trúc kinh tế, và anh gian lận mấy chục năm rồi, và anh tiếp chơi xấu mấy chục năm rồi, và bây giờ là đến lúc là nước Mỹ bị thiệt thòi trong cái vụ gian lận của mình, cả cộng sản sống sót rồi. Nước Mỹ đã bầu ra một lãnh đạo mới, với chính sách mới, là lập, sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới. Và trong cái trật tự thế giới mới đó thì chủ trương đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản tới cùng. Và cụ thể là anh Tàu trở thành ra là mối nguy đe dọa đến an ninh của nước Mỹ và làm cho thế giới nghèo đói đó. Và trong cái tình trạng như thế, trật tự thế giới mới đó, thì anh Việt Nam Cộng sản, anh ấy chết chẹt, chúng ta đã nói rồi. Và trong cái chết chẹt đó thì anh luồn lách giữa Mỹ và Tàu, anh luồn lách với các tất cả các nước. Nước nào anh cũng đa phương hóa, nước nào anh cũng là tầm cao chiến lược, anh nào cũng là quốc phòng toàn tầm hợp tác toàn diện, anh luồn lách lách như thế. Và anh luồn lách chỉ được mấy năm vừa rồi thôi. Và trong cái luồn lách đó thì chúng ta đã nói rằng anh mong sống sót vì anh tinh thần cố đạo cố bám đó. Thì đấy là cái tình hình của anh. Và tuần vừa qua anh ấy loay hoay những cái gì, đặc biệt tuần vừa qua ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng luôn luôn nói đến cái hoạt động của cái quốc hội toàn nghị gật bù nhìn của nó. Quốc hội của Việt Nam Cộng sản là cái gì? Là toàn nghị gật không? Chế độ nào cũng thế. Lập pháp, hành pháp, tư pháp là ba quyền phân lập. Thế ở Việt Nam thì không, toàn quyền không phân lập mà là tam quyền phân công. Tức là tam quyền vẫn là một, vẫn là đảng. Đó. Một anh đại biểu quốc hội, đồng thời là ủy viên trung ương của đảng, đồng thời là bộ trưởng bộ này, bộ trưởng bộ kia, giám đốc tổng cục này, tổng cục kia, là một anh đại biểu quốc hội. Anh vừa lập pháp mà anh vừa là tư pháp và anh vừa là hành pháp luôn, thì ba quyền phân công nữa đó. Đấy cái chế độ. Và vì thế cho nên tôi thấy cái quốc hội của Việt Nam Cộng sản tuần vừa qua nó loay hoay, nó làm luật, thì tôi mới đặt cái tựa đề này là cái nào? Loay hoay luồn lách mong sống sót, là vì thế đấy. Quốc hội tuần vừa qua thì nó thảo luận nào là luật lao động, luật là giam giữ tra tấn, nào là luật quản lý sử dụng đất đai đô thị, nào là luật bí mật nhà nước, là luật bảo vệ sức khỏe và bảo vệ bí mật của nhà nước, và bảo vệ cả sức khỏe và lý lịch của lãnh tụ. Mà trong cái khi mà nó thảo luận để mà làm lên cái luật đó thì nó lộ ra là cái trình độ hiểu biết về tình hình thế giới của cái bọn chóp bu cộng sản mấy trăm tên đấy, là nó không biết nó đang ở đâu, mà nó không biết là nó đang sống ở cái thế giới nào, hoặc là nó có biết những cái là đi, nó sống theo cái lý tưởng cộng sản nhà quê của nó, cái thời mà dép râu quấn cối, cái loay hoay của nó. Tôi đặt cái tựa này là loay hoay là vì thế, nó loay hoay là vì nên nó cố bám, nó biết là cái chế độ của nó không còn cái gì để có thể sống sót được, nhưng mà nó cố bám mà nó loay hoay một cách rất là tiêu lầm. Nó loay hoay trong khi chế độ của nó, luật pháp của nó đã nói rõ rằng theo lý luận nhà quê của nó nói thì là làm luật là để luật hóa các đường lối chính sách và chủ trương của đảng của nó. Bây giờ nhìn ra cái cách nó luật hóa những cái luật nào thì chúng ta biết được là nó đang loay hoay về những vấn đề gì. Nó loay hoay về những cái luật mà tôi vừa mới nêu ra để chứng tỏ rằng nó loay hoay vô cùng, nó loay hoay cả về đối nội lẫn đối ngoại. Qua những cái luật mà tôi vừa liệt kê ra thì chúng ta thấy rằng thì đối nội ngoại nó đang loay hoay là bởi vì nó rất là bối rối trong cái tình trạng đối nội của nó rất là lôi thôi, và nguy cơ sống sót của nó rất là mỏng manh. Nó làm những luật đó thì chúng ta thấy là thì lòng dân và ý lòng dân một nơi đi, ý là một nẻo rồi. Tại trước kia rồi chúng ta đã để ý là nó làm ra cái luật đặc khu, luật an ninh mạng, và nó đối phó với những cái người mà biểu tình mùng 10 tháng 6 thì chúng ta thấy rằng nó sợ lòng dân rồi. Mà lòng dân nó sợ, sợ nhất là chóp bu của nó chủ trương là duy trì cái vai trò là một thừa sai của tàu, trong khi lòng dân là lòng dân là trong dân nó trong đó là một phần đảng của nó cũng là trong là tinh thần chống tàu ngay trong đảng đó, nó cũng rất là rõ rệt qua cái cuộc biểu tình 20 mấy tỉnh ngày 10 tháng 6. Thành ra là nó đối nội, nó lo cái lòng dân, nó lo là cái ý đảng của nó nữa. Cụ thể là tuần trước chúng ta thấy nó kỷ luật cái ông Chu Hảo là cái nhà trí thức chủ trương rằng là đổi mới theo kiểu Liên Xô, tức là đổi mới cả hai chân, đổi mới cơ cấu kinh tế nhưng mà đổi mới cả thể chế chính trị nữa. Ông Chu Hảo là một trong những người mà đã chủ trương rằng thì phải dân chủ hóa chế độ. Ông làm cái nhà xuất bản trí thức đó, ông đưa ra nào là Glasnost, là Adam Smith, John Locke, rồi các cái làm cho toàn những nhà viết về đấu tranh dân chủ, nền dân chủ Tây phương không ạ? Thì đấy, tuần trước thì với cái việc mà nó kỷ luật đảng chú Hảo mà nó chống lại cái việc mà đổi mới hai chân kể chế đó, chứng tỏ rằng nó sợ nhất là trí thức trong đảng đó, cũng đã nghiêng về cái giải pháp là đổi mới cả hai chân, rất là dân chủ hóa. Và nó đối phó với ông Chu Hảo chứng tỏ rằng đảng của nó đã chia rẽ trong nội bộ rất nhiều rồi. Và cái những người mà còn trung thành với đảng là vì là quyền lợi cá nhân của người ta thôi. Và người ta thấy rằng thì người ta tỏ ý ra thì không cái gì. Dù tuần trước chúng ta đã phân tích rằng đảng của nó đang vỡ nội bộ như thế nào rồi. Tuần này thì chúng ta thấy tất cả những cái làm luật của nó chứng tỏ rằng nó vẫn tiếp tục lo vỡ đảng. Và nó lo đối phó với cái đấu tranh dân chủ. Và cụ thể nhất là nó lập lại những cái lý lẽ mà nó tiếp tục củng cố cái luật an ninh mạng. Mà tôi lên là tức cười lắm. Là những cái làm cái luật mới nhưng mà nó lại ra cái thời hạn là đến bao giờ mới thay thi hành. Nó biểu quyết là quốc hội xong nhưng mà bao giờ mới bắt đầu cái hiệu lực. Tức là gì? Nó loay hoay, nó không biết rằng thì ra luật như thế đúng hay chưa, nhưng mà nó cứ ra luật như thế là vì nó không biết tình hình sẽ biến chuyển như thế nào. Cái thời gian đó mà nó thấy là thì là tình hình không cho phép nó ấy, thì nó lại bãi. Đấy là cái chứng tỏ rằng nó loay hoay vô cùng. Bây giờ đến đối ngoại cũng thế. Chúng ta thấy rằng với cái tình hình chiến tranh thương mại toàn cầu như thế này, nó kẹt chết chẹt vì ở trong cái quỹ đạo kinh tế định hướng sao chuyển nghĩa cái thế giới của tàu cộng, cho nên nó bị đối phó chung với tàu cộng. Nó mất hết xuất khẩu. Xuất khẩu lớn nhất của nó sang Mỹ, mất. Xuất khẩu lớn thứ nhì của nó sang Âu Châu cũng mất. Mà kinh tế thị trường mà anh sản xuất ra hàng hóa mà người trong nước của anh nghèo quá, không có anh bao nhiêu lợi nhuận anh vào túi đảng mới vào ngân sách nhà nước hết, vào quốc doanh hết, không có vào dân, không vào người lao động ở trong nước, thì người ta không có khả năng để mua những cái hàng đó. Anh phải xuất khẩu và anh lệ thuộc xuất khẩu, thì anh lệ thuộc vào cái luật cung cầu. Vậy nếu anh không xuất khẩu được thì anh sẽ bị khủng hoảng thừa, và anh khủng hoảng thừa là anh bị vào cái tối kỵ của kinh tế thị trường. Tất cả các cuộc khủng hoảng kinh tế thị trường từ xưa đến nay đều là vì anh khủng hoảng thừa. Thì anh sản xuất hàng mà không có người mua thì anh lỗ vốn thì tư bản chết. Và bây giờ anh Việt Nam Cộng Sản đang mất hết xuất khẩu. Anh xuất khẩu bên tàu, nhưng mà bên tàu kể các sư phụ tàu đó
nó cũng tiêu thụ hàng rất ít, trong khi đó thì anh lại cũng lệ thuộc vào nhập khẩu hàng của bên tàu nữa. Thành ra là đối ngoại anh mất hết, và trong khi nội bộ thì anh cho nhắc lại này, anh khủng hoảng ngân sách, anh khủng hoảng ngân hàng, anh vỡ nợ, anh đủ các thứ, anh khủng hoảng cần nợ ngoài nữa, và những cái món nợ mà không hoàn trả đó người ta cúp hết rồi, bây giờ anh không có tiền trả nợ ở nước ngoài nữa. Và anh loay hoay trong cả đối ngoại lẫn nước ngoài, đó là tất cả những cái loay hoay của anh Việt Giàn trong tuần vừa qua. Nó đưa đến cho nhắc lại rằng anh loay hoay luồn lách. Và tuần trước chúng ta thấy là anh mất hết xuất khẩu lại thị trường, anh bám được vào cái TPP mà còn có 11 người, tôi đánh giá rằng thì vào đó thì cái khả năng xuất khẩu tiêu thụ hàng xuất khẩu của anh rất ít, cho nên là cái phao cuối cùng mà anh muốn bám vào để sống sót về kinh tế thị trường thì cái phao nó rất nhẹ, mà cái xác mập béo phì tham nhũng của anh nó nặng quá, anh bám vào cái phao bé tí đó thì anh vẫn chết chìm mà thôi. Đấy, tại anh chết chẹt, anh dối gian cách chi cũng không thoát khỏi cái phần này. Đấy là cái tình hình thời sự tuần qua ở Việt Nam nó là như thế. Sau đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Anh bị thế giới hỏi thăm sức khỏe về vấn đề luật pháp của anh. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 11 là cơ quan theo dõi về nhân quyền tự do dân chủ trên toàn thế giới của nước Mỹ, có tên là Freedom House. Freedom House đặt vấn đề là anh Việt Nam, anh lấy luật làm vũ khí chống lại xã hội dân sự. Đây là cái bản án mới nhất. Sáng ngày 16 tháng 11 tại tòa nhà văn phòng Hạ viện Hoa Kỳ, tổ chức Freedom Now trình bày báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Phúc trình mới nhan đề là đàn áp luật 2. Việt Nam dùng luật làm vũ khí chống lại xã hội dân sự. Tình trạng gia tăng bất bước người bất đồng chính kiến như nhà báo và nhà hoạt động dân chủ dám thể hiện quan điểm trái chiều của chính trị Việt Nam trong các cuộc biểu tình chống luật an ninh mạng, đặc khu kinh tế hay đơn giản chỉ là thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Thời gian gần đây là bị bắt bớ. Và Freedom Now điều tra cho biết rằng 88% những người được phỏng vấn khẳng định đã bị giam giữ trong một thời gian dài mà không qua xét xử, không được tiếp xúc với luật sư, hoặc nếu có thì cũng chỉ được xét xử ở một phiên tòa bí mật với những mức án đã được định trước. 68% số người được phỏng vấn cũng cho biết họ đã từng bị tra tấn hoặc bị nhục hình trong quá trình giam giữ. Và Freedom Now nói rằng điều đáng ngại là Việt Nam hiện đang tìm cách mọi cách để sử dụng luật pháp như là một thứ vũ khí để bảo vệ lợi ích của chế độ. Điều này theo Freedom Now đi ngược hoàn toàn với giá trị đích thực của luật pháp là để bảo vệ công dân. Anh bảo vệ chế độ chứ không phải bảo vệ công dân. Báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 60% số người được phỏng cho biết bị khủng bố và bức hại bởi các lực lượng an ninh khác nhau tại Việt Nam chỉ vì thể hiện và thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Tình hình tự do tôn giáo Việt Nam cũng đặc biệt tồi tệ. Phần lớn dân chỉ được khuyến khích tiếp cận với các niềm tin tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo có thỏa hiệp với chính quyền, tức là quốc doanh. Thậm chí cơ sở tôn giáo còn được điều hành bởi các nhân viên an ninh nhà nước khoác áo tu hành. Là sư quốc doanh, linh mục quốc doanh. Vẫn theo phúc trình của Freedom Now, trước áp lực quốc tế, đặc biệt là áp lực từ phía Hoa Kỳ và các nước phương Tây, chính quyền Việt Nam thường chọn giải pháp trục xuất bắt buộc các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền phải sống lưu vong ở nước ngoài trái với ý muốn và nguyện vọng của họ. Mà hai trường hợp gần đây nhất là luật sư Nguyễn Văn Đài trong Hội Anh Em Dân Chủ và blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. rồi thì Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSS có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ cũng đã có nhiều năm theo dõi và vận động cho dân chủ và nhân quyền. Và trước cái cuộc điều tra thì đại diện của BPSS là đã phát biểu trong buổi tường trình của Freedom Now như thế này: ngày qua ngày những người dân vô tội bị sách nhiễu, thậm chí là bỏ tù hay tra tấn vì thực hiện những quyền căn bản của con người tại Việt Nam. Rõ ràng điều này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi lo rằng nếu chúng ta không có những hành động kịp thời thì tình hình này sẽ ngày càng xấu đi, sẽ ngày càng có nhiều người bị bỏ tù hơn để Việt Nam lấy họ làm vật trao đổi với Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác. Còn giám đốc pháp lý của tổ chức Freedom Now là bà Katie Babb cho rằng phản ứng và áp lực từ Hoa Kỳ chưa đủ trước đà gia tăng đàn áp các tiếng nói dân chủ tại Việt Nam trong thời gian qua. Báo cáo của tổ chức Freedom Now cũng trình bày cụ thể về hệ thống báo chí tại Việt Nam và cách mà Đảng Cộng sản cầm quyền kiểm soát truyền thông. Nếu không có những tiếng nói phản biện của các cá nhân từ hệ thống mạng xã hội thì người dân ở Việt Nam sẽ hoàn toàn bị bưng bít thông tin, bị cầm tù về mặt nhận thức và chỉ được nghe những điều Đảng cầm quyền muốn nói. Kết quả điều tra của Freedom Now và ý kiến trao đổi thì các chuyên gia sẽ được tổng hợp để trình lên Hạ viện Hoa Kỳ để thúc đẩy những hành động cứng rắn hơn trong việc gia tăng áp lực buộc Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của con người như đã cam kết với quốc tế. Đây là tài liệu tham khảo thứ nhất. Bây giờ tài liệu tham khảo bên lề của tôi về một cái luật rất là tức cười. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11 nói về thông tin sức khỏe lãnh đạo thuộc diện bí mật nhà nước. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước hôm 15 tháng 11 với 91,55% đại biểu tán thành. Bây giờ các bí mật nhà nước là gì? Các thông tin bí mật theo luật mới bao gồm nhiều lĩnh vực như thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, về đối nội đối ngoại, chủ trương chính sách của Đảng của nhà nước tự do dân chủ là phải công bố cho dân biết để người ta thấy cái chính sách anh phù hợp với nguyện vọng người ta, người ta mới bầu cho anh. Chế độ của anh không cần đi dân đi bầu cho nên cứ là anh coi những cái chủ trương của chính sách nhà nước với Đảng nhà nước là bí mật. Hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước, chiến lược, đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cái gì cũng là bí mật nhà nước hết. Ngoài cái bí mật nữa là thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước cũng được quy định thuộc vào diện bí mật nhà nước. Tôi vào những cái website của nhà nước nói lên những cái lý lịch của cái lãnh đạo nhà nước cũng là bí mật. Quốc hội nó vốn này nó lảo thảo là những cái này, những nay tôi nói những cái luật nào rồi mà bây giờ thì cái luật này tức cười rất, cho nên tôi đem ra đây để tham khảo. Bản tin ngày 16 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Âu cho rằng nhân quyền Việt Nam tiếp tục tệ hại. Và Liên Âu là cái nước là nó đang điều đình về cái thỏa ước song phương với Liên Âu thì bà nó ký với người ta rồi, nhưng mà người ta đặt vấn đề là tôi cho anh một thời gian bao nhiêu tháng nữa để anh thi hành. Bây giờ người ta lên tiếng rằng tiếp tục tệ hại về nhân quyền. Nghị viện châu Âu lên án hồ sơ nhân quyền Việt Nam tiếp tục tệ hại, kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và khuyến nghị các nước châu Âu tăng cường gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Nghị viện châu Âu đưa ra yêu cầu này trong nghị quyết 2018-2925, gọi là gạt tắt là RSP, ra ngày 15 tháng 1 về Việt Nam, đặc biệt là tình hình các tù nhân chính trị. Nghị viện châu Âu cũng lên án các đạo luật của Việt Nam mà họ cho là cản trở quyền con người
và quyền tự do cơ bản. Trong đó họ nêu các đạo luật như bộ luật hình sự đó, bộ luật hình sự, bộ luật an ninh mạng và luật tín ngưỡng tôn giáo. Và họ cụ thể là yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động là Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Trung Trực và Lê Đình Lượng. Ngoài ra, nghị quyết này cũng yêu cầu Việt Nam hủy bỏ hoặc sửa đổi tất cả các điều luật mang tính đàn áp và đảm bảo rằng mọi quy định pháp luật phải phù hợp với tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế và nhân quyền. Nghị quyết còn kêu gọi Việt Nam phải xây dựng luật biểu tình trong cái luật mà Quốc hội nó đang thảo, tôi không thấy luật biểu tình. Về phía các nước thành viên Liên Âu, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường gây sức ép để đạt được những cải thiện cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm đợt đánh giá định kỳ toàn cầu phổ quát sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bây giờ, quốc tế, mọi cơ quan quốc tế người ta chĩa vào anh để xem anh luồn lách kiểu gì để mong sống sót đây. Nghị viện châu Âu lặp lại lời kêu gọi cấm bán cũng như nâng cấp bảo trì cho Việt Nam tất cả các dạng thiết bị an ninh có thể hoặc đã được sử dụng để đàn áp nội bộ, trong đó có cả kỹ thuật giám sát trên mạng, an ninh mạng. Cơ quan này cho rằng cam kết cải thiện tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản là mấu chốt của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên Âu và có liên quan đến việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu và Việt Nam, EVFTA cũng như Hiệp định Đối tác và Hợp tác Liên Âu Việt Nam, viết tắt là PCA. Đấy là Liên Âu. Về phía Liên Hiệp Quốc, bản tin ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn là Liên Hiệp Quốc về tình trạng tra tấn chết trong đồn công an. Vụ tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn và một số trường hợp chết trong đồn công an, các cộng đồng tôn giáo, người thiểu số Hờ Mông bị bắt bớ tra tấn, và vụ một đạo diễn tố giác bị công an đánh đến chấn thương ở Cần Thơ gần đây là những trường hợp điển hình được nêu ra trong phiên chất vấn của Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam trong phiên họp ngày 14 tháng 11, bắt đầu cuộc kiểm duyệt về việc thực hiện công ước chống tra tấn quốc gia thành viên. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSS, tổ chức đã giúp đưa nhiều trường hợp của Việt Nam trình lên Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, nói với VOA khi ông đang có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam phải giải trình trước Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn đang xảy ra tràn lan trên đất nước. Liệu có thể tiến hành điều tra độc lập hay không? Đây là đặt vấn đề là anh cứ chối. Bây giờ đặt vấn đề là có tra điều tra độc lập không? Đây là một thành viên trong ủy ban đặt câu hỏi với phái đoàn Việt Nam khi đề cập đến cái chết của Nguyễn Hữu Tấn. Và tiến sĩ Nguyễn Thắng cũng nói rằng ngoài ông đó còn ông Hoàng Văn Ngài được cho lệnh công an đến chết. Và tiến sĩ Thắng có nói thêm rằng có lẽ một sự ngạc nhiên cho phái đoàn Việt Nam vì ủy ban chống tra tấn đã nắm rất vững tình hình xảy ra tại Việt Nam. Anh không chối được, anh chối đến đâu người ta nêu ra tình hình anh đã. Tóm lại là giờ thì bản tin cũng cho biết rằng cái phái đoàn Việt Nam trong cái vụ này là có Việt Nam đã cử một phái đoàn khoảng 30 người, đứng đầu là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến Geneva để tham gia điều trần. Ngoài ra Việt Nam cũng đã gửi một báo cáo trước đó cho Ủy ban. Thì tôi thấy rằng trong cái họp Quốc hội đó là làm những cái luật đó để chuẩn bị cho cái anh Thượng tướng Lê Quý Vương này ra điều trần như thế nào và báo cáo rằng đã có luật nào ra đời rồi. Bây giờ cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do là cho mà tôi tham khảo cho thấy rằng trong cái cuộc chất vấn này anh ấy chối tội một cách vất vả vô cùng. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 16 tháng 11, Hà Nội chối trước thế giới các vụ công an tra tấn tại Việt Nam. Tại buổi điều trần hôm 14 tháng 11, các thành viên ủy ban đã đặt câu hỏi và nêu rõ những trường hợp người dân cáo buộc bị công an tra tấn giết chết trong trại giam.
và ông dẫn đầu phái đoàn là Thượng tướng Lê Quý Vương đó, và anh nói như thế nào? Qua các ý kiến bình luận đánh giá của thành viên ủy ban, chúng tôi nhận thấy bên cạnh việc đánh giá với tinh thần xây dựng và những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng báo cáo quốc gia và thực thi công ước thì cũng còn một số nội dung thông tin chưa thực sự phù hợp với phạm vi công ước. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an đưa ra số liệu về các trường hợp chết trong trại. Anh có chết trong trại cải tạo, nhưng mà chết ít lắm. Và anh chối như tức cười lắm. Nguyên văn nha. Chúng tôi xin khẳng định tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chiếm tỷ lệ rất nhỏ, là 0.3% trong tổng số phạm nhân đang chấp hành trong trại giam. Các trường hợp chết đều do bệnh hiểm nghèo bị mắc trước khi vào trại. Số này chiếm 98.6%. Chỉ có 1.4% là chết do tai nạn rủi ro, hoặc có 1% là tự tử. Cái chối không được, anh phải là tự tử. Rồi anh nói là 1.4% là tai nạn rủi ro, chắc là nó đánh người ta mà nó lại là giơ tay quá mạnh, nó đá người ta, nó là giơ chân quá cao, tức là tai nạn rủi ro rồi đấy. Anh chối tội một cách rất là tức cười. Trả lời các trường hợp của người dân bị cáo buộc bị công an đánh chết, ông Nguyễn Ngọc Anh nói: theo chúng tôi là chưa chi tiết và chưa có hồ cơ sở để xác minh, như là tên, địa danh không chính thức và thậm chí không tồn tại Việt Nam. Thông tin liên quan đến việc không đảm bảo quyền của luật sư và không đảm bảo quyền được bào chữa cho người bị cáo là không đúng sự thật. Bây giờ người ta bị hỏi thăm sức khỏe về luật pháp, mà luật sư muốn dự vào cái cuộc thẩm vấn thì phải được phép của anh mới được dự, không có nước nào như thế đó. Chẳng những người ta không có luật sư, anh còn phải chỉ định luật sư để mà có mặt. Cái này là cái giai đoạn trước tôi rất cười. Anh cắt nghĩa về cái một anh bị đánh chết trong một làn, thì anh làm một cái video, dùng Photoshop anh chế ra một cái video là anh này như thế nào, mà bây giờ nó lòi ra là video, và sau đó anh lại biện bạch rằng bây giờ thẩm vấn là có video. Nhưng mà tôi đã bình luận rằng thì video của anh là chúng tôi không tin cậy được. Vấn đề chính là bất cứ anh thẩm vấn ai phải có luật sư của người ta, mà người ta không có luật sư thì anh phải chỉ định luật sư để mà có mặt, để có nhân chứng vật chứng, chứ không thể căn cứ vào cái video mà anh chế tạo ra được. Tóm lại anh chối một cái rất là buồn cười. Và bản tin cho biết là sau khi anh chối như thế thì phản ứng của ủy ban như thế nào. Tại phiên điều trần hôm 15 tháng 1, các thành viên Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc đã thẳng thắn nhận xét nhiều câu trả lời của phía phái đoàn Việt Nam là chưa thích đáng và chưa chi tiết. Ông Jens Botvik, Chủ tịch của Ủy ban, nhắc lại yêu cầu của phía Ủy ban là chính phủ Hà Nội phải làm rõ khái niệm tra tấn trong hoạt kép một cách đơn giản và rõ ràng hơn trong bộ luật hình sự. Cái tội gọi là nhùng nhục hình ấy, hay là tội bức cung của Việt Nam được Ủy ban đánh giá là chưa đủ để xử lý các hành vi liên quan theo công ước. Việc xác nhận dấu hiệu tra tấn, khám nghiệm pháp y, tư cách độc lập của bác sĩ, nhân viên y tế bị cho rằng chưa bảo đảm khách quan vì lực lượng này do Bộ Công an tuyển chọn. Không đưa bác sĩ của anh vào được, không đưa luật sư của anh vào được. Liên quan đến biện pháp cùm tay chân phạm nhân được chính phủ Việt Nam nói là để phòng ngừa nạn nhân nguy hiểm có ý định tự sát, Ủy ban nêu ra rằng cần cân nhắc liệu như thế là có hợp lý hay không. Các số liệu về phạm nhân bị đối xử tàn tệ, cơ sở vật chất trong trại giam được đánh giá là vẫn chưa có số liệu cụ thể. Và đánh giá về cái này thì ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ông nói là lấy vải thưa che mắt thánh. Ông đó nguyên văn như thế này: chúng tôi nghĩ rằng ủy ban đã nắm rất rõ, họ là những chuyên gia đã đối phó với các quốc gia khác cũng tương tự như Việt Nam, nên hiểu và nắm rất rõ. Có một ủy viên của ủy ban sau đó nói với tôi một chữ tiếng Pháp nhưng rất giống với Việt Nam là lấy tay che cả bầu trời. hoặc là lấy vải thưa che mắt thánh, nghĩa là thái độ của đoàn Việt Nam tưởng rằng lấy tay có thể che bầu trời, không ai cho thấy thực tế như thế nào. Được biết, sau hai buổi báo cáo về điều trần, Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc đã sẽ công bố một bản nhận định chính thức quan sát kết luận đối với phía Việt Nam. Phía Việt Nam sau đó sẽ có một thời hạn 1 năm để thực thi các thay đổi, cải thiện và cập nhật thông tin để Ủy ban soạn thảo bản nhận định thứ hai. Trong thời gian 1 năm nói trên, các tổ chức xã hội dân sự, các nhân chứng nạn nhân của hành vi tra tấn được cho biết đều có quyền đóng góp quan điểm và thông tin của họ với Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam ký công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 2013, đó là cái gì nó cũng ký hết, nhưng mà nó không thi hành, và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 28 tháng 11 năm 2014. Đây được cho là một trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc. Các tổ chức xã hội, dân sự và nhân quyền quốc tế đánh giá tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên tràn lan tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, số liệu báo cáo của đoàn Việt Nam cho biết, từ 2015 tới nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ thụ lý có 6 vụ với 11 bị can về tội dùng nhục hình. Đấy là tình trạng về nhân quyền, về vấn đề liên quan đến đối ngoại. Bây giờ đến đối nội, cái đối ngoại nữa là anh chết chẹt ở Biển Đông. Và thái độ của anh ấy chết chẹt mà càng ngày càng lòi ra là anh chết chẹt, nhưng mà anh vẫn thiên về sư phụ tàu của anh ấy. Bản tin ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Đại sứ Việt Nam 2. Hà Nội phản đối liên minh quân sự trên Biển Đông. Liên minh quân sự là Mỹ đang chủ trương liên minh quân sự trên Biển Đông, bây giờ anh phản đối. Việt Nam hôm 15 tháng 1 nói không ủng hộ bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ. Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ là bộ tứ đó, là quân sự hóa Biển Đông, là để đối phó với cái chân sự hóa Biển Đông của anh Tàu. Bây giờ anh Việt Nam phản đối liên minh quân sự, và anh Tàu là anh quân sự hóa Biển Đông mình, anh không có vấn đề liên minh. Vì cụ thể anh nói Mỹ, Úc, Nhật Bản, tức là anh đi về phía Tàu. Đại sứ mới của Việt Nam Phạm Sanh Châu được truyền thông Ấn Độ trích lời nói hôm 15 tháng 11 rằng Việt Nam hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trong khu vực. Tuy nhiên, vị đại sứ mới được bổ nhiệm tới New Delhi nói rằng chúng tôi không muốn thấy bất cứ một liên minh quân sự nào được hình thành, bởi vì chúng tôi tin là nó không có lợi cho môi trường an ninh trong khu vực. Thế là anh đại sứ mới này là anh tuyên bố ở Ấn Độ, anh tưởng là người ta không biết. Bây giờ nó trái với lại những anh mà đi dự cái hội nghị ở đâu ASEAN của anh Việt Cộng, là anh tỏ ra là anh chống Tàu, mà cái này là anh phản đối Mỹ. Chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương được tự do và rộng mở lần đầu được chính thức giới thiệu bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một nhát phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 14 tháng 11 khẳng định coi bộ tứ là kết cấu quan trọng được thiết kế cho khu vực. Mà bây giờ anh đại sứ Việt Cộng ở Ấn Độ, anh chống lại cái bộ tứ đó. Bản tin cũng nhắc lại rằng thì là Trung Quốc đã quân sự hóa Biển Đông như thế nào, mà chúng không có liên minh gì cả. Anh bởi vậy tôi nói là anh loay hoay là cái đấy, hay là thế nào nó sọ với cái kia, anh loay hoay mà. Trong khi đó thì tình hình kinh tế tài chính của anh như thế nào? Đây là bản tin của đài tiếng blog Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 11, mà tiến sĩ Phạm Chí Dũng là một nhà báo tự do dân chủ ở trong nước, ông viết cho đài Tiếng nói Hoa Kỳ và đặt câu hỏi chính phủ trốn trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước như thế nào, anh dấu hỏi. Và ông Phạm Chí Dũng đưa ra những con số nợ chính phủ nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của các doanh nghiệp đã vọt lên ngang bằng với toàn bộ GDP một năm, tức là hơn 200 tỷ đô la. Và đã quá muộn để Bộ Chính trị và hai cơ quan được Đảng cầm tay chỉ việc là Quốc hội và Chính phủ đó, là ra tay siết chặt bảo lãnh cho vay. Và ông Phạm Chí Dũng, Bộ trưởng Tài chánh của Việt Cộng, viết tắt là TC, thì ông Phạm Chí Dũng là Bộ trưởng thắt cổ. Và ông đặt với doanh nghiệp nhà nước vay nước ngoài tăng vọt, ai sẽ trả nợ? Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ thắt cổ, tức là Bộ Tài chánh, địa chỉ chính yếu kiến tạo vô số sắc thuế và đè đầu dân để siết thuế nhằm cứu vãn cho ngân sách Đảng và hồ rỗng ruột, và cho cả tỷ lệ chi thường xuyên cho bộ máy gần 3 triệu công chức, viên chức chiếm hơn 70% tổng chi ngân sách. Cái bộ máy cai trị chiếm đến 70% ngân sách, mà toàn cái đó là ăn hại đá nát không, nó lãnh lương của là Đảng và nhà nước, mà cả ngày nó đi ăn nhậu với nhau, nó có làm việc đâu. Cả cái bộ máy nó vô hiệu từ lâu rồi đó. Riêng năm 2007, nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp tăng tới 42%, trong đó có khoản vay của công ty Việt Nam Beverage trị giá 4,8 tỷ đô la để mua cổ phần của công ty bia Sabeco. Chúng ta cộng lại vào nợ nước ngoài quốc gia cho đến giờ, Bộ trưởng Bộ thất cổ mới thừa nhận và tiết lộ bí mật. Nhưng ông ta lại cho rằng nợ nước ngoài của doanh nghiệp mới là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP, trong khi không thừa nhận nợ của chính phủ mà đứng đằng sau là của Đảng ta, cũng cống hiến một phần không nhỏ vào gánh nặng nợ nhà nước này. Và đặt vấn đề là Đảng và nhà nước của anh đi vay như thế, ai sẽ là người trả nợ? Doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính kiến tạo giải pháp trả nợ như thế nào đấy. Ông Phạm Chí Dũng ông dùng chữ kiến tạo là cái lối nói của nó đấy. Ông chế ra cái gì không còn là kiến tạo. Bây giờ tôi mới hiểu rằng thì anh Nguyễn Xuân Phúc khi anh là được thủ tướng, anh cũng gọi chính phủ của anh là chính phủ kiến tạo. Hóa ra là kiến tạo là chế ra những cái giải pháp để mà loay hoay. Kiến tạo là sáng chế ra những cái giải pháp. Bây giờ anh kiến tạo giải pháp như thế nào? Anh nói như thế này: chính phủ đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước chủ trì nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nước ngoài theo phương pháp tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới. Chính phủ cũng sẽ không bảo lãnh cho doanh nghiệp để vay vốn như nước ngoài và không sử dụng nguồn chính phủ vay về để cho doanh nghiệp vay lại. Tóm lại là gì? Anh này anh nói anh là anh nào đi vay nợ thì anh trời trả nợ, chứ nhà nước không có bảo lãnh nợ cho anh. Tôi xin lỗi anh, công ty của anh là gì? Công ty là quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước. Thì anh, nhà nước của anh là phải trả nợ chứ. Anh cứ anh vay nợ xong anh khai phá sản rồi anh quỵt nợ của nhà nước đâu có được. Mà dù là anh vay của trong nước cũng thế, anh khai phá sản là anh quỵt nợ. Tóm lại là bây giờ anh loay hoay, anh Đinh Tiến Dũng này, Bộ trưởng Bộ thất cổ này, anh loay hoay đấy. Vì thế cho nên tôi nói này, tuột suốt tuần vừa qua là thời sự ở Việt Nam là thời sự loay hoay. Và anh loay hoay cái kiểu quỵt nợ như thế thì hết dám anh không bảo lãnh cho vay nữa thì ai cho vay anh? Đấy là tình hình kinh tế tài chính. Và cái tình hình chết tất yếu của anh, và được một nhà bình luận của hải ngoại của chúng ta là ký giả Phạm Trần, tôi rất là biết ông ký giả Phạm Trần này. Bây giờ ông viết bài này từ lâu rồi, nhưng mà tôi tham khảo lại cái bài cũ của ông ấy, đăng lại ở trên Dân Là Báo vào tháng 11 này, là vì có những cái điểm mà tôi cũng đã nói từ trước rồi. Và bài báo có tựa đề là Việt Nam đang chết đuối ở Biển Đông. Tóm lại là
giữa lúc Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vùi đầu vào canh bạc chọn người cho Đại hội Đảng khóa 13 diễn ra vào tháng 1, 2011, thì Trung Hoa đã siết gọng kìm để chuẩn bị bóp cò Việt Nam ở Biển Đông. Đấy, bây giờ cái chỗ dựa cuối cùng của anh ấy là Sư Phụ Tàu, thì Sư Phụ Tàu cũng đang bóp cò siết chặt. Là ông Phạm Trần ông cho tôi những cái tài liệu. Tại phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam Trung Quốc diễn ra ngày 16 tháng 9 2018, nên là hai tháng trước đó, tại Sài Gòn, trưởng đoàn Trung Cộng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã nói với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Quảng Phạm Bình Minh rằng cách tối nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc là hợp tác khai triển. Cái này thì lâu rồi gác tranh chấp cùng khai thác đó. Và khi ra Phạm Trần cũng đặt câu hỏi là nợ Trung Hoa bao nhiêu, thì những là những cái con số này chúng ta có rồi, thành ra tôi lướt qua tôi không. Và với đống nợ to bằng cái đình làng như thế thì liệu Việt Nam có khả năng tránh được áp lực đòi cùng khai thác biển đông của chủ nợ hay không? Tức là gì? Ông Phạm Trần cũng nhắc lại là anh Tàu là anh đi các nước và anh đưa cho cái gọi là bẫy nợ đấy, anh để anh nô lệ hóa các nước mà vay nợ của anh. Và ông Phạm Trần cũng đưa ra cái tài liệu của Vũ Quang Việt, chuyên gia, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, tiết lộ là nợ anh Việt Cộng, anh Mã vào cái bẫy nợ của anh Tàu như thế nào. Tổng số nợ của Việt Nam Trung Quốc bao gồm cả chính phủ, doanh nghiệp, nhà nước có thể là lên tới 4 tỷ USD. Và dựa vào cục đấy thì là có thể nợ Trung Quốc vào năm 2018 đó lên 6 tỷ đô la trên. Và Ngân hàng Thế giới tính số nợ nước ngoài của Việt Nam là 86,9 tỷ đô la vào cuối năm 2016. Và theo ông Việt thì số nợ Trung Quốc thật sự có thể lớn hơn số trên, vì từ sau năm 2010, Bộ Tài chính chỉ theo dõi và công bố nợ công, tức là nợ của chính phủ và nợ của doanh nghiệp do nhà nước bảo lãnh. Nhưng mà từ 2011, Bộ đã chấm dứt công bố nợ nước ngoài, bao gồm cả nợ của doanh nghiệp tư nhân. Ngân hàng Nhà nước đã có bản hướng dẫn, tức là anh Việt Cộng, anh vào cái bẫy nợ của anh Tàu, bây giờ anh chạy đâu? Và bây giờ dẫn chứng cái là người phát ngôn của Việt Nam là Lê Thu Hằng của Bộ Ngoại giao đi được báo chí hỏi về yêu cầu của ông Vương Nghị là gác tranh chấp cùng hợp tác, thì Lê Thu Hằng trả lời ngày 20 tháng 9 2018, Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có hợp tác trên biển. Trên thực tế, Việt Nam đã có hợp tác song phương và đa phương về biển với các quốc gia, trong đó có Trung Quốc, với nhiều hình thức khác nhau như nghiên cứu khoa học. Chị này, chị nói một cách rất là tơ lơ mơ. Và ông Phạm Trần cũng nói là trả lời giữa vời. Và Việt Nam đã ấm ở giữa có và không để mua thời gian với cáo già Trung Quốc. Cảm ơn ông Phạm Trần là ông nhắc lại là anh Việt Cộng, anh vào cái bẫy nợ của anh Tàu một cách thoải mái như thế nào thì khuya. Và tóm lại là tôi mượn cái bài của ông Phạm Trần này để nhắc lại những cái chết chẹt của anh Việt Nam Cộng sản đối với cả bên Mỹ lẫn bên Tàu như thế nào. Và suốt cái tuần qua thời sự Việt Nam là anh ấy loay hoay, anh ấy luồn lách, anh ấy mong sống sót. Bây giờ tôi đưa vào những cái tài liệu vừa rồi để chứng tỏ rằng anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu như thế nào, anh chết chẹt với cả thế giới như thế nào. Và anh luồn lách này, và tôi nhắc lại rằng anh loay hoay kiểu gì anh cũng không thoát khỏi được cái chết chặt này đâu. Tôi nhắc lại rằng cộng sản toàn thế giới, không cứ là Việt Nam mà thôi, là đi vào kinh, trước kinh tế thị trường vào trong lòng chế độ, tức là giết kẻ địch vào nhà mình rồi, thì cái không thể tránh khỏi là cái chết tất yếu. Và anh Việt Gian Cộng sản, anh sao chép sư phụ Nga, và sư phụ Nga thì đã chết rồi, anh xoay sang anh loay hoay anh sao chép sư phụ Tàu, thì sư phụ Tàu đang bị cả thế giới đối phó, vỡ đầu bằng chiến tranh thương mại. Nhưng mà tôi thấy rằng thì anh Tàu đang thua thế giới về chiến tranh thương mại, anh Tàu đang tìm cách đầu hàng Mỹ về chiến tranh thương mại, nhưng vấn đề đặt ra là Tàu đầu hàng mà Mỹ có tha hay không. Mà theo đánh giá của tôi là Mỹ sẽ không tha, vì khi mà Mỹ đặt anh Tàu Cộng là một trong hai nước là đe dọa đến sự an toàn của nước Mỹ, thì dù anh đầu hàng vào chiến tranh thương mại thì Mỹ sẽ đánh tiếp bằng chiến tranh địa chính trị, bằng chiến tranh lạnh, bằng chiến tranh cách mạng, chứ không phải là chỉ có chiến tranh thương mại mà thôi. Và chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu. Tôi nhắc lại rằng dù là bên Tàu hay là dù bên Liên Xô hay là dù bên Việt Nam, khi anh bẩm chất của anh là cộng sản mà anh rước kinh tế thị trường vào trong lòng chế độ của anh, tức là anh rước kẻ địch vào trong lòng chế độ, thì cái chết của anh là chết tất yếu. Và trong cái chết tất yếu đó thì anh Tàu ấy còn có thể có khả năng nó sống sót lâu hơn, nhưng mà anh Việt Nam Cộng sản thì tôi đã đánh giá từ lâu rằng anh đã đi đến cái khâu chót của quy trình chết tất yếu của anh rồi. Bây giờ anh loay hoay, anh luồn lách, anh mong sống sót, và trong cái tinh thần chỉ là cố bám đấy, mong sống sót, và dù rằng sống sót rồi cuối cùng cũng chết, anh sống sót để câu giờ, câu giờ để mà hy vọng rằng thì tình hình nó sẽ có một cái diễn biến mới, anh đã khai thác tình hình diễn biến mới để anh sống sót được mấy chục năm rồi, anh hy vọng rằng anh cứ câu giờ sống sót để có tình hình mới. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng khi được bầu làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư thì anh Nguyễn Phú Trọng, anh đã nêu ra là nhận cái nhiệm vụ này anh có ba cái lo ngại. Và cái Nga lại đầu tiên là anh nói lại rằng với khả năng và trí tuệ của anh không có nắm bắt được cái tình hình mới, và tình hình bây giờ vô cùng phức tạp, và anh không có nắm bắt được tình hình mới để mà giải quyết cái bơ vơ của vấn đề này, thì anh xin các đồng chí thông cảm cho anh cái lo ngại của anh. Cái lo ngại của anh được nội bộ của anh diễn tả rằng đây là cái rủi ro lưỡng cực, tức là cái cuộc đấu giữa Mỹ và Tàu. Anh không biết là bên nào sẽ thắng bên nào, và không biết là kết quả nó sẽ thế nào, là cái kết quả đầy rủi ro, cho nên anh loay hoay. Và chính vì cái rủi ro đó mà cái trí tuệ của anh ấy, và anh được gọi là cả cái, chẳng những là anh Nguyễn Phú Trọng mà cả cái đảng của anh, tôi đã đánh giá rằng cả cái đảng của anh lú chứ không phải là anh, bởi vì cái tình hình này là một tình hình hoàn toàn khác với những cái đầu óc cộng sản mà các anh được đào tạo. Tình hình là kinh tế thị trường là trong cái lý luận đảng của anh, trong cái học tập nhồi sọ đảng của anh, không có cái đi sống chung với kinh tế thị trường. Bây giờ anh buộc phải kinh tế thị trường, cho nên tình hình ấy rất là khó nắm bắt. Không, là anh lú ở cái chỗ đó, là anh bộ máy của anh được đào tạo ra để hoạt động trong một cái tình hình thế giới trước. Bây giờ tình hình thế giới bây giờ là một tình hình khác hẳn với cái tình hình thế giới mà khi anh ra đời, cho nên anh loay hoay, anh thì câu giờ để xem có tình hình nó có biến chuyển trong rồi. Vì thế cho nên lú, cho nên đã được đánh giá rằng thì anh, cái bàn tay của anh chẳng những là nó bé mà nó còn gầy guộc nữa, tay gầy guộc mà làm sao che nổi mặt trời. hai bàn tay mà dù có mập ù về đến đâu cũng không che được mặt trời, huống chi là tay của anh là cái tay gầy guộc vào không che nổi mặt trời. Và nếu mà anh không thay đổi theo đúng cái quy luật của kinh tế thị trường thì dĩ nhiên là anh khó thoát chết. Và anh muốn thoát chết mà mong mà muốn sống sót thì tối thiểu là anh phải đi theo cái mô thức của Liên Xô, là đi hai chân, là đổi mới về kinh cơ cấu kinh tế, nhưng mà phải đổi mới cả cơ chế của anh nữa, là Glasnost đi cùng với Perestroika. Mà từ mấy chục năm nay tôi đã cảnh cáo anh rằng thì anh chỉ có cái đổi mới về cơ cấu thị trường, cơ cấu kinh tế, mà anh không đổi mới về cơ chế, anh đi lò cò một chân. Mà anh đi lò cò một hồi á thì cái chân lò cò của anh nó sẽ sụp vào chè, là vì cái bộ máy, cái cơ chế của anh nó nặng quá. Anh lò cò một chân một hồi thì cái chân đó nó cũng sụp vào chè luôn. Sụp vào chè thì anh sẽ té. Và tôi nhắc lại rằng xu thế thời đại của kinh tế thị trường là giúp cho các nước kém phát triển lên để có lợi tức, để có thể mua hàng mà kinh tế tư bản có thể phá ra được, giúp cho các nước chậm tiến phát triển lên để ngang hàng với các nước khác. Và muốn phát triển thì không có chiến tranh, phải hợp tác với nhau. Muốn phát triển phải hợp tác, muốn hợp tác thì phải hòa bình, mà muốn hòa bình thì không có thể có những chế độ là độc tài, đảng trị, quân phiệt hay bất cứ gì, hay tôn giáo trị. Muốn có hòa bình thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây là cái xu thế thời đại. Anh không nắm bắt được cái xu thế thời đại đó thì anh loay hoay cách gì anh cũng không thể tìm ra được lối thoát mà thôi. Anh cũng là đi đến cái khâu chót của quy trình chết tất yếu mà thôi. Tôi xin hết.